Tiếp một bài của ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ, nhưng mà cái bài này thì trong Thiền sư Việt Nam thì lại thiếu, tức là trong Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngư Lục thì mới có, tức là bài bài văn gọi là chữ từ tự tự văn đó, tức là chữ từ tự cảnh văn. Đây là một bài bài tụng bài kệ rất là hay mà của ngài Thượng Sĩ ngài nhắc, tức là chữ từ tự cảnh văn, tức là bài bài gọi là bài văn á, chữ từ tức là những cái điều ở trong lòng á, nó tuôn ra hết thành lời để mà tự nhắc tự răn mình. Thì nguyên văn bản chữ Hán là Quan Âm Lưu Thủy Phú Quý Phù Vân Phong Quả Tán Thời Lão Thiếu Thành Trần, tức là ngày tháng nước chảy, giàu sang mây trôi, gió lửa tan rồi, trẻ già thành bụi. Tức là đây Thượng Sĩ vào đầu đó, ngài nhắc nhở cho thấy ngày tháng, tức là thời gian đó. Thời gian nó cũng giống như nước chảy trôi qua. Nước chảy là sao? Nó cứ trôi qua, nên là không có dừng được. Tức là nó cứ cái này nó đuổi cái dòng trước, nó đuổi dòng sau. Đuổi tới thôi, chứ mà nó không có dừng được. Rồi giàu sang thì cũng giống như mây trôi, tụ đó rồi tan đó thôi, không có bền, không có chắc. Tức là cái lẽ thật của cái kiếp sống này nó là như vậy đó. Nhưng mà con người thì lại cứ muốn níu, muốn kéo lại. Đây thời gian nó không có dừng được, giống như nước dòng này cứ đẩy tới thôi, chứ không bao giờ dừng. Nhưng mà mình á thì sống thì mình lại muốn cứ níu kéo thời gian. Cho nên là nghĩa là thường thường đó là mình hay sống, gọi là sống trở về với quá khứ. Ở này thì như là trong cái bài, một cái bài kệ của vua Trần Nhân Tông đó, ngài có một bài kệ, ngài cũng nói lên cái ý là vạn sự thủy lưu thủy, nghe không, bách niên tâm ngữ tâm. Vạn sự tức là muôn việc đó, muôn việc nước trôi nước, còn trăm năm á lòng nói với lòng. Nghĩa là sao? Ngài cũng nhắc là muôn việc ở trên đời đó cũng giống như là nước, dòng nước nó trôi, dòng nước này nó trôi dòng nước khác, thì nó cứ trôi đẩy tới thôi, nó không bao giờ dừng được. Còn cái cuộc sống gọi là trăm năm của mình đó, thấy không, thì lòng mình tự nhắc, tự nói với mình đó, nhắc nhở thì nó sẽ tới với mình một bên đó thôi, tuy nói 100 năm đó nhưng mà nó sẽ tới đó thôi, chứ không có phải nghe là đâu xa. Tức là cái chết nó cũng gần bên đó thôi. Nhưng mà người đời thì ít có nhớ, cứ lo tới mà quên mất cái thời gian đó. Cho nên ở đây thì ngài nhắc để cho mọi người tỉnh lại, để thấy rõ cái gọi là cái sống nó mỏng manh, thấy không, mà thời gian cứ trôi tới đó, để mà mình có sự tỉnh giác. Bởi vậy mà mới có câu gọi là không bao giờ mà có thể tắm hai lần trong một dòng sông đó, không? Mình bước xuống mình tắm rồi bước lên thì dòng nước khác nó trôi tới rồi, cứ trôi đẩy tới thôi. Cũng vậy, thời gian đó, thì nó cứ trôi tới, bữa nay qua rồi á thì không bao giờ tìm lại cái ngày hôm nay nữa được. Cho nên nó lẽ thật như vậy. Rồi gió lửa tan rồi thì trẻ già thành bụi. Gió lửa tức là chỉ cho cái thân của mình đó, thân là đất nước gió lửa này gọi là thân tứ đại đó. Khi mà còn sống ở đây, tức là bốn cái chất gọi là đất nước gió lửa nó còn chung hợp, thì còn cử động, còn thế này thế kia. Nhưng mà khi nó tan rồi á thì dù là trẻ, dù là già cũng trở về với cát bụi hết. Trẻ già gì là cũng rồi cũng về cát bụi, không? Tức là ra nghĩa địa rồi thì được một cái nấm mồ đó thôi. Nhưng mà khi còn ở đây á thì còn cử động, rồi khi còn hơn thua là Bởi vậy mà đây là Tại Trung Thượng Sĩ là Ngài nhắc để cho mọi người phải thấy đúng như thật như vậy. Thấy đúng như vậy rồi thì bớt, gọi là mình bớt tranh chấp, bớt hơn thua vì cái ngã, gọi là vì cái ngã nó hư dối này. Đó. Chứ còn không thì cứ vì nó rồi cứ thì hơn thua từ chút, cứ thấy ta thế này, ta thế kia thôi. Đó. Thì ở đây khi mà thấy rõ như đó, thì khi thí dụ như là cái thân này nó tan rã, bốn cái thứ mà đất nước gió lửa đó, nó rời rạc ra, thì lúc đó gọi cái gì là ta, lúc đó cái gì là ta trong đó, cho nên là tìm không ra, cho nên ta chỉ là cái hư dối. Bởi vậy mà đây thì hai câu đầu đó nói về cái sự nghiệp bên ngoài, nó là cũng hư dối, nó mỏng manh. Hai câu sau để chỉ ngay cái thân thể bên trong nó cũng không có bền chắc. Rồi hồn phách phân sắc thân như mộng, đảng nhật dụng khiên trù ổi lỗi. Tức là hồn phách mà lìa rồi á thì sắc thân này cũng giống như mộng vậy thôi. Mà cái cuộc mưu sinh thì con rối kéo lôi, cuộc mưu sinh tất nhiên là trong những cái sinh hoạt, cái sống hàng ngày đó, mọi hoạt động hàng ngày đó thì cũng giống như là cái con rối nó kéo lôi. Tức là sao? Khi mà hồn phách này nó lìa khỏi cái thân xác thì cái sắc thân này giống như mộng, giống gì hết. Thấy không? Nghĩa là còn hồn còn phách á thì còn hoạt động, còn nói năng, có khi là còn hơn thua, ăn thua đủ. Thấy không? Nhưng mà hồn phách lìa rồi á thì lúc đó cái thân nó cứng đờ. Nếu mà đem đi thiêu á thì chỉ còn có đóng trò. Thì như vậy mà không tỉnh lại hay sao? Cho nên đây là thượng sĩ nhắc. Rồi cái cuộc sống, cuộc sinh hoạt hàng ngày đó thì giống như con rối nó kéo lôi vậy thôi. Cái thân mình đó bây giờ còn cử động hoạt động đó là nó là giống như con rối là người ta làm đó. Thì khi mà còn thấy nó hoạt động đó, cử động qua lại đó, nhưng mà vốn là cái gì, giống như con rối, tức là giống như người gỗ mái vậy đó, thì bên ngoài thấy hoạt động, thấy múa may, nhưng mà sự thật đó là do bên trong có cái người trong đó, người giật dây trong đó, chứ nghĩa đó, cầm giật dây trong đó kéo, nó hoạt động, nó cử động thôi. Nếu mà cắt cái dây đó thì thôi, thì hết, thì cũng chỉ là khúc gỗ thôi, một khối gỗ thôi chứ có gì đâu. Cho nên cần cái quan trọng á là nhận ra cái người mà gọi là cái người chủ ở trong đó đó, người cầm dây mà kéo đó, thì cái đó mới là cái người, cái chỗ khéo tu của mình. Còn không á thì nhận theo những cái tướng hoạt động đó là rồi cái thì khi mà nó, những cái tướng đó nó ngưng rồi á thì bối rối, có khi là hoảng hốt. Cho nên chỗ này thiền sư Pháp Diễn Ngũ Tổ mà có một lần ngài thượng đường ngài có kể đó, tức là ngài thượng đường đó là hôm qua lão tăng đi vào ở trong thành mới thấy một cái dàn xiếc với cái người gỗ mái, thì mới đến đó gần xem, thì hoặc là thấy nó đẹp đẽ lạ kỳ, hoặc có khi thấy là rất là xấu xí, nó chuyển động khi đi khi ngồi, rồi xanh vàng đỏ trắng, thấy rõ mọi thứ đó xong rồi, nhưng mà đến khi xem kỹ lại á thì vốn là một cái tấm vải xanh nó bọc lại, bên trong có người, tức cái người gỗ đó, rồi bên trong có người, thì cái người đó nấp ở bên trong á để mà giật dây chứ không gì hết. Thì Sơn Tăng nhịn không nổi, cho nên mới liền bước tới hỏi ông tên họ là gì. Tức là thấy cái ta dàn xiếc hàng xiếc là đưa cái người gỗ lên, rồi bên ngoài là bọc vải, nhưng bên trong có người nấp bên trong để mà họ giật dây cho nó múa may đó. Thì ngài mới thấy, đến gần ngài thấy cái người bên trong, thì cái người bên trong đáng lẽ là cái đó là người ta giấu là không có cho, mà thấy thì thôi. Thì ngài mới hỏi ông tên gì, thì y mới liền bảo cái ông hòa thượng này thấy là xong, còn hỏi tên họ làm gì. Thấy biết thôi. Còn hỏi gì nữa. Thì ngài bảo đại chúng, Sơn Tăng bị y hỏi một câu thì đành câm miệng, không lời có thể đáp, không lý có thể bài. Vậy thì có ai vì Sơn Tăng nói được chăng?